Câu chuyện thứ 38. Cái câu chuyện rằng ngu uống nước. Chuyện kể rằng có một người đi trên đường xa, đang còn trong cơn khát, thì nhát thấy ở bên lề đường có một cái ống máng nước tuôn chảy vào trong một thùng chứa đầy nước trong mát. Người này đến cái thùng nước uống cho đã khát. Uống xong rồi thì anh ta mới nhìn cái ống nước đang còn tuôn chảy đó mà nói rằng: tôi đã uống xong rồi, khỏi cần phải chảy nước ra làm chi. Tuy rằng là anh này lớn tiếng nói nhưng mà nước vẫn róc rách tuôn chảy ra như thường, khiến cho người này nổi giận và nói rằng: đã bảo rồi là uống xong xuôi rồi, không có chảy nước nữa, mà tại sao cứ chảy? Thì bây giờ có một người ở bên cạnh nhìn thấy mới lên tiếng nói rằng: anh sao mà ngu ngốc, không có trí tuệ. Nếu mà anh muốn cho cái nước, không có thấy cái nước nó chảy, thì tại sao anh không đi chỗ khác mà lại cứ đòi hỏi nước nó đừng có chảy? Thì người thế gian cũng vậy, họ bị cái cơn sinh tử khát ái, cho nên phải uống nước của ngũ dục, uống cho đến lúc mà mệt mỏi bởi ngũ dục rồi á, thì bây giờ mới lên tiếng nói rằng: bọn ngươi sắc thanh hương vị, đừng có đến nữa, đừng có cho ta thấy nữa. Nhưng mà ngũ dục nó cũng bất chấp lời lẽ của người này và nó vẫn tương tục không gián đoạn xuất hiện trước mắt của người này, khiến cho người này nổi giận mà nói rằng: mau mau diệt hết đi, đừng có sinh ra nữa, tại sao cứ đến đây để cho ta thấy vậy? Thì bây giờ có người trí nghe những lời của người ngu này rồi thì bây giờ mới nói rằng: tại sao không chịu ly khai những cái ngũ dục đó bằng cách rằng nhiếp lục tình của mình, cũng như rằng là đóng cửa của tâm ý lại để cho vọng tưởng đừng sinh, như thế thì sẽ được giải thoát và dục sẽ không còn sinh nữa, thì không có cần phải đòi hỏi rằng là nó biến đi không cho mình thấy nữa. Cũng giống như cái người uống nước không khác. Thế cái câu chuyện này ý cũng muốn nói lên một cái điều, chỉ cho mình thấy một cái nền tảng căn bản của cái vấn đề mà đoạn trừ cái mọi cái nguồn phiền não vô minh. Thì thói thường thì những người mà tu hành đó thường suy nghĩ rằng khi mình tu thì mình chỉ dùng những cái công phu rất là bình thường, tức là chẳng hạn như là mỗi ngày thì mình cũng có hai thời công phu, ngoài ra có những thời kinh khác đệm vào, nhưng mà hai thời chính yếu là hai thời công phu, rồi thì cũng có những giờ giấc để mà tĩnh tọa hay là học hỏi giáo lý hoặc làm công quả vân vân, và mình cố gắng dùng cái thân này của mình đó để làm mọi cái công quả, dùng khẩu của mình đó thì để tụng niệm, dụng ý của mình để thu thập lắng tai nghe những lời chỉ dạy của tiền bối. Mình suy nghĩ nếu mình tu như vậy thì dần dà thì ba nghiệp của mình nó sẽ thanh tịnh ra, nó sẽ tinh tiến. Vậy thì cái ngã là tổng hợp của ba nghiệp đó của mình đó, sẽ có thể giải thoát được tất cả những cái vấn đề vô minh, sinh tử, phiền não, vân vân. Thì mình suy nghĩ như vậy thì nó cũng có trúng, nhưng mà nó cũng có gây trúng nhưng mà thiếu cái rốt ráo. Thì khi chỉ thiếu một cái tinh thần rốt ráo thôi thì nó có thể gọi rằng là nó vẫn có một cái trục trặc của một cái sự mà tu hành. Cũng giống như chẳng hạn như khi mình nấu ăn, mà cho dù rằng 95 điều kiện đều đã đầy đủ hết, nhưng mà chỉ có 5% cái điều kiện nó bị thiếu sót, thì đương nhiên rằng nó cũng không có thành tựu một cách viên mãn được, nhưng nó không sao thành tựu viên mãn. Thành ra muốn thành tựu viên mãn thì đương nhiên rằng là nó phải không thể nào có bất kể một cái sự thiếu sót nào. Thì Đức Phật khi mà Ngài mà chỉ bày với chúng sinh vấn đề về nhân sinh thì khổ, tức là khổ đế, và để cho chúng sinh nhận định ra rồi đó, thì chúng với Đức Phật mới dạy cho chúng sinh đến cái vấn đề rằng một khi đã biết rằng kết quả hiện tại và quan sát thật là đúng với kết quả, còn phàm phu nó quán kết quả là chậm. Phàm phu nó chỉ thấy được rằng là nó thấy khổ nhưng mà nó có thấy sướng, và nó tìm cách làm thế nào cần cầu, truy cầu, gìn giữ và phát triển cái tính chất lạc ở trong cái cảnh giới có khổ và lạc. Còn Đức Phật thì nhìn thấy được rằng là cái khổ đó là chính, một cái lạc đó là phụ. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là do nơi cái khổ á mà người ta mới thấy được lạc. Tức là mỗi khi người ta có thể cảm được một cái khổ, thoát được một cái khổ, thì người ta cảm thấy lạc, chứ không phải rằng là lạc đó là thực lạc. Thành ra vì như vậy suốt cái cuộc đời của người ta đó, đối trước cái phương diện của một cái thế gian có khổ lạc lẫn lộn, thì người ta có hai thái độ. Một là thái độ mà thả lỏng, hai là cái thái độ phải gọi rằng là vận dụng tối đa, nỗ lực tối đa, đề phòng tối đa, hành xử tối đa, và ngược lại là chẳng buồn bận tâm gì hết. Thì hai cái thái độ nó chắc chắn nó sẽ đưa đến hai cái kết quả. Cứ thả lỏng hết neo trơn hết á thì khổ nó tới, mà phải cái gì cũng tối đa hết nỗ lực thì mới có thể ngăn được cái quả khổ, mới ngăn được phần cái khổ thôi. Thế nhưng mà cũng không chấm dứt được quả khổ, là bởi vì rồi thì người ta vẫn lão bệnh tử. Mà những thứ đó thì không có một nỗ lực nào có thể mà thành công được. Chỉ có những cái nỗ lực thành công trên cái mặt mà cứu khổ vì ngũ dục, thì có thể dùng nỗ lực đó để mà chặn được những cái khổ dính dáng tới cái vấn đề thiếu thốn ngũ dục theo cái suy luận của người ta. Còn những cái khổ mà căn bản đó, mà Đức Phật nêu ra sinh lão bệnh tử đó, thì chẳng có một cái nỗ lực nào thuộc về phạm vi thế gian này mà có thể kháng cự hay là duy trì nó nổi hết ạ. Được. Vô phương. Anh ra cứ suy nó như thế thì biết ngay rằng là cái quả của chúng sinh nó khổ á, là sự thật hơn là nó sướng, tức là hơn là nó lạc. Cho nên người ta chỉ đấu tranh chống lại cái khổ, rồi người ta cảm thấy nó khi một khi người ta chống được thành công đó, thì nó cho nó là lạc. Còn khổ khi nào cũng túc trực, khổ khi nào cũng bao phủ, người ta bất luận rằng là ngày hay đêm, bất luận rằng là ở bất cứ nơi nào trong tam thiên đại thiên thế giới này, khổ cũng có mặt và hiện hữu. Thì như vậy chúng sinh nhận định kết quả sai. Thì bây giờ Đức Phật nhận định kết quả lại cho chúng, rồi nói nhân sinh thì khổ, và Đức Phật mới chỉ cái nhân là tại sao khổ. Thì khi biết kết quả là khổ thì đương nhiên hiểu cái nhân là khổ, thành ra kết quả mới như vậy. Từ khi hiểu cái nhân quả đó rồi thì bây giờ mới lại suy nghiệm ra rằng là do nhân như thế nào mà tạo thành những cái nhân quả như vậy, và do nhân như thế nào thì sẽ tạo thành cái ngược lại. Thành ra Đức Phật mới chỉ cho người ta cái nhân để diệt khổ, gọi là đạo. Thì mình cũng hiểu rằng như vậy thì tất cả những cái nguyên tắc mà khổ của chúng sinh á, hay là cái đạo mà cứu khổ của chúng sinh á, dưới con mắt của Phật pháp á, thì đương nhiên là nó quan hệ mật thiết với lại cái vấn đề nhân quả vô cùng. Thành ra cứ thấy đúng nhân đúng quả thì cũng giống như có một chuyện trước thì cũng có đề cập tới, mà hầu hết rằng là vấn đề chính yếu của Phật pháp trong cái vấn đề gọi rằng là đưa đến một cái chính chi kiến, chính là cái vấn đề mà thấy nhân quả một cái chính xác vô cùng. Thì chính vì vậy mà đạo Phật lại chỉ cho mình thấy một cái rốt ráo ghê lắm, thì cái căn cơ ban đầu chỉ cho người ta một cái nhân quả để tu hành như vậy thì Đức Phật phải khế cơ, khế với lại cái căn tính của chúng sinh. Cho nên Đức Phật chỉ cho chúng sinh những cái căn cơ mà tu hành theo một cái phương diện mà gọi rằng là phương diện tu hành của một cái ngã. Tức là cái ngã này tuy biết nó là gọi rằng là tâm là nguồn ác đó, mà thân là gốc tội á, thì tuy biết nó là như thế, nhưng mà bây giờ cố gắng xử sự và tu hành làm sao để cho cái thân tâm này á, nó có thể gọi rằng là vơi bớt, mà vơi bớt những cái mà ác với lại tội nói trên, hoặc xả là cho đến khi tận diệt. Thế nhưng Đức Phật với một cái trí tuệ viên mãn hiểu một điều rằng không làm thế nào mà người ta có thể tận diệt được tất cả những cái ác và tội ở nơi thân tâm này được. Và người ta chỉ có thể làm vơi mà không có thể nào mà tận diệt nó được. Làm vơi tức là giảm cái sức căn bản, tức là cái lực căn bản của nó. Cái lực căn bản của thân tâm này đó là tạo ác với tạo tội. Tức là cử chỉ động niệm gì đó của thân tâm, cử chỉ là chỉ về thân mà động niệm là chỉ về tâm, cái nào cũng là nghiệp, cái nào cũng là tội cả. Cho nên nó hợp với lại cái tinh thần của kinh Bát Đại Nhân Giác nêu lên. Thành vì như vậy đó, nếu mà muốn diệt hết tội với lại ác đó, đồng với cái nghĩa rằng là phải diệt cái tâm này đi. Cái tâm mà chúng sinh cho rằng là chủ tể của chúng sinh á, tức là chủ tể của một cái ngã, ngã đó tức là ngã gọi là chúng sinh. Thì cái tâm đó dưới mắt của đạo Phật nhìn nó là vọng tâm. Thì vọng tâm đó mà mình muốn biết cái nguồn gốc lai lịch của vọng tâm thì kinh Viên Giác là cái kinh mà nói rõ vô cùng, và mình đã từng trải qua rồi. Cho nên ở đây mình không không cần phải giải bày những cái mà ý tưởng nó nữa, mà mình nói tiếp theo cái vấn đề. Có nghĩa rằng là cái vọng tâm đó khi nó đã là vọng rồi thì cái gốc của vọng là cái gốc làm mê cái chân. Thành ra mê chân, ở nơi chân thực sự chẳng có tội, chẳng có phúc, chẳng có họa gì cả. Nhưng mà ở nơi cái vọng mê cái tính chất bất động bình đẳng nó đi, thành ra ở nơi vọng nó thành ra có bất bình đẳng, tức là phân biệt và có loạn động. Và chính vì như vậy đó mà mới có tội, mà mới có họa, mà mới có phiền não và sinh tử mới khởi. Như trong kinh Nguyên Giác chỉ bày, mà ngay cái chương một hết là cái chương Đức Phật đối thoại với Ngài Văn Thù Sư Lợi, nó nói rõ lên cái tinh thần rằng là bởi vì họ chấp vọng cho nên cho rằng là hoa đốm ở trong không gian, ở trong hư không là thực có. Mà không những hy hiểu như vậy là đã mê muội mất bản tính thật, thật tính của hư không vốn là bất động, vốn là chẳng có cái gì ở trong nó hết, thanh tịnh bất động. Mà bây giờ vì chấp vọng cho nên tưởng đâu rằng là trong hư không có ma đốn, và như vậy thì biến cái thanh tịnh của hư không và bất động của hư không trở thành bất tịnh và động loạn. Rồi chưa xong, rồi lại mê chấp đi, lại nghĩ rằng là hư không quả là cảnh giới sinh diệt của hư đốn, của hoa đốn. Và cứ như vậy mà sinh ra đủ thứ vọng hoặc, cho nên tạo thành luân chuyển, sinh tử luân chuyển, gọi đó là vùng. Đức Phật nói như vậy. Như vậy thì tất cả những cái mà vọng thức nói trên, nó khi nó phát khởi ra, nó mê mất tất cả những cái thật đi á, và nó tự nhiên tưởng tượng ra toàn bộ những cái vọng là thật, thì bây giờ đó đó là căn bản của tội đấy. Cái căn bản của tội nặng nhất đó là làm mất cái tính chất thật đi, làm mình vong cái thật đi, làm mình nhận vọng làm chân, tức là gọi rằng là nhận tặc tư vi tử, để lấy cái vọng đó làm cái chân. Cho nên từ đó trở đi mới có đủ thứ chuyện, hết đủ thứ phiền não, đủ thứ mọi sự mà phải tu hành. Nhưng mà rồi mình khi mà mình mê, mình chấp với tất cả những cái ngã do mê vọng đó tạo thành đó, mà ngã đó là vọng, vọng đó là ngã, cũng chẳng có thể nào mà phân biệt được rằng là cái nào có trước, cái nào có sau hết ạ. Ngã với vọng giống như là trứng với lại chim á. Con chim đẻ ra quả trứng, nhưng mà quả trứng sinh ra con chim. Thành ra thoạt đầu tiên hết, trước nhất là có con chim hay là có quả trứng? Đầu tiên hết thì dĩ nhiên chẳng có ai đáp được, chỉ biết là trứng ở trong chim mà chim cũng ở trong trứng. Thành ra ngã này ở trong vọng mà vọng cũng ở trong ngã, ngã vọng cũng giống như là chim với trứng vậy. Thành như vậy thì hiểu rằng là ngã này bản thể nó là vọng, mà nó đã gốc của nó là vọng rồi, mà nếu mà muốn trừ vọng hết thì là trừ nó rồi còn gì, tức là phải trừ nó đi. Đúng, cái bài toán nan giải của chúng sinh nó Đức Phật giải ra là như vậy. Nhưng mà chính tức chính chúng sinh hiểu được cái đáp số đó rồi, chúng sinh vẫn không đủ khả năng để thực hiện cái đáp số nói trên, tức là bỏ cái ngã này, mà chúng sinh vẫn không đủ can đảm. Mà không đủ can đảm nó chỉ bởi vì là cái lực của vọng nó mạnh quá. Cái lực của vọng nó bảo sao thì mình nghe như vậy. Tại sao vậy? Mình là ai? Mình chính là vọng, vọng chính là mình. Thành ra mình có biết mình là vọng, mình cũng nhất định không có chịu xả cái vọng đó thôi. Thành ra mình đành phải đóng cái nắp rương mà pháp bảo của Như Lai lại, bỏ ở nơi đó và chạy trở về lại với lại cái chốn bần cùng nợ nần túng bấn của mình. Như là cái câu chuyện mà vừa rồi mình có học, thấy người ở trong rương ấy, rốt cuộc mình cũng đóng sầm lại chỉ vì cái tính chất là vọng thôi, rồi mà tháo chạy mà không dám nhận. Thế Đức Phật khi mà chỉ cho mình thấy rõ như vậy qua cái kinh Viên Giác là cái tiêu biểu nhất đấy, còn qua nhiều tất cả những cái kinh điển khác cũng như là những cái giáo lý khác đều có lồng cái tính chất nó ở trong hết. Thì như vậy thì đương nhiên rằng là nếu mà mình dùng cái vọng này, mình để suy nghĩ một cách hết sức là vọng, rằng là vọng này là thật, còn những cái ở ngoài là vọng, cho nên phải dùng cái ngã này diệt đi những cái vọng ở ngoài thì nó thành chân. Mà lại không hiểu rằng vọng ở ngoài là vô tội, bởi vì vọng ở ngoài là toàn bộ do từ nơi cái vọng của ngã này tưởng tượng. Thành ra tất cả những cái tội ở ngoài đó, những cái tội nó hết sức là vô tội. Mà chủ nhân ông chánh phạm, người mà tạo ra tất cả tội đó chính là cái tinh thần mà chấp vọng hay là chấp ngã, tại vì vọng tức ngã mà ngã tức vọng. Thành ra khi mà mình tu hành thì mình không có để tâm đến cái chuyện như vậy, mà mình chỉ nghĩ rằng mình diệt sạch sành sanh đi những cái vọng ở bên ngoài, thì mình đây thân tâm này sẽ đắc đạo, sẽ thành tựu. Nhưng mà kỳ thật với cái giáo lý của Đức Phật thật sự á, thì cái vấn đề đó là cái vấn đề mà nếu mà ngã này á mà bị trừ á thì các pháp nó cũng trừ theo. Pháp là mình có thể nói rằng là pháp đây rằng là bao gồm cả từ cái ngã cho đến cái bên ngoài. Nhưng mà cái ngã khi nào mình cũng cảm thấy rằng nó tách riêng ra, nó cảm thấy mọi sự kia nó là pháp, còn nó là một cái thứ độc lập. Những cái ngã nó khi nào nó cũng suy nghĩ như vậy, cho nên vì như thế mà khi nào mình cũng nghĩ rằng pháp thiện pháp ác là mình cũng nghĩ là toàn là chẳng có dính gì tới ngã hết. Đó. Ngã đó là ngồi nhìn pháp thiện pháp ác, nhưng mà mình đâu có dè rằng là do nên có ngã thành ra mới thành ra pháp thiện pháp ác. Tại vì thiện ác nó không tự thiện ác mà tự nên mình. Tội nó đâu có tự nó thành. Mình tạo nó mà, chứ đâu phải là nó tự nhiên nó có mà tự nhiên nó thành đâu. Mà phước cũng vậy, phước cũng phải tự nhiên nó có mà là tự mình tạo. Tôi cũng tự mình tạo mà phúc cũng tự mình tạo. Mọi sự đều mình tạo, thiện hay ác cũng mình tạo, mê ngộ cũng mình tạo. Thành như thế đó. Thì tất cả những cái vấn đề mà liên quan đến cái vọng ngã đó, cho nên trong kinh Nguyên Giác mới phải nhấn mạnh thêm một cái điểm mà gọi rằng là trọng yếu vô cùng. Mà có nghĩa rằng hễ còn thấy có mê ngộ á, tức là còn một chút chỗ, còn một chút pháp để cho mình thấy là mình có đắc với là ngộ, còn một chút hiểu ngộ cũng vẫn là mê như thường. Tại vì vẫn là còn ngã, tức là vẫn còn tính chất vọng ở trong, thành ra vẫn là mê. Thành ra chừng nào mà cái vọng này phải không đó, tức là ngã pháp câu không đó, không trở thành một thứ mà không tịch, tịch tịch mà bất động, thì bây giờ mới gọi rằng là sinh tử này kia đều ngừng mất hết, sinh tử phiền não hay là vô minh mới được giải quyết. Đại loại là mình hiểu là như vậy, thì cái công phu tu hành mà vẫn lấy ngã làm trung tâm điểm, chỉ có gọi rằng là đối xử với lại tất cả những cái pháp ngoại ngã mà cố gắng sửa đổi những cái đó thôi, mà không sửa đổi ngay nơi ngã thì đều gọi rằng là bạch phí công phu mà thôi. Thì tại vì sửa đổi cách mấy đi nữa thì tất cả những cái mà vọng đó nó vẫn tuôn chảy từ ngã ra, như là mạch nước tuôn chảy nước ra vậy đó mà. Thành ra bây giờ mình có không muốn tất cả những cái thiện pháp nó xảy ra, nhưng mà cái ngã đó nó chính là cái mạch nước tuôn chảy tất cả những cái thiện ác đó ra. Vì như vậy mình để yên cho cái nguồn đó mà mình cứ nói những cái ở bên ngoài và những pháp của bên ngoài phải diệt đi. Đại khái bây giờ mình có thể nói là sao mình tu hành diệt hoài mà nó vẫn hiện, mà nó vẫn còn, cho nên mới nói là bịt tai hay bịt mắt gì lại cũng đều là vô ích hết, mà chỉ có ăn thua ở cái chỗ gọi là như trong cái bình luận của câu chuyện gọi rằng là nghĩa là đoạn bế đó, cái tâm ý của mình đó. Tức là đại khái muốn nói rằng là khiến cho những cái tâm ý này không còn là đầu dây mũi rợ nữa, không phải là mầm của mạch nước tuôn nước nữa, bế nó lại thì tự nhiên rằng là nước nó không có chảy nữa. Còn kia mình chỉ thấy nước chảy làm mình phiền, mà mình thấy nước với cái mạch này vô quan, đó là một cái sự vô minh thiền. Nếu mà mình chỉ có không cần phải trị nước, không cần phải trị thủy, mà mình trị cái mạch nước, mình quan bế cái mạch nước thì mình không cần trị thủy, thủy tự khô kiệt. Thì tất cả những cái đó là những cái gọi rằng là đoạn cái từ gốc, Nhưng mà khi mà Đức Phật sơ thủy á, ban sơ Đức Phật thuyết pháp á, thì Đức Phật biết rằng là cái căn cơ của người ta không có thể nào mà hiểu ngay được. Cho nên vì như vậy thì Đức Phật cũng dạy cho người ta rằng là dùng người ta vẫn có một cái tính tham trong người, là người ta nghĩ rằng tự dưng bây giờ mà dạy người ta nói rằng là bỏ cái ngã này đi thì ai cũng hốt hoảng và sợ hãi cực kỳ. Cho nên giờ người ta vẫn tham, người ta vẫn nghĩ rằng người ta làm chuyện ác cũng chỉ để có lợi, và làm chuyện thiện dĩ nhiên cũng phải để có lợi. Cho nên vì như vậy thì Đức Phật phải lôi cái lợi của chuyện thiện ra để kích thích cho người ta làm thiện, cầu lợi bằng thiện chứ không cầu lợi bằng ác. Nhưng mà chung cục cũng chỉ là cầu lợi thôi. Như vậy thì cái ngã đó nó làm thiện hay làm ác gì cũng chỉ là do nơi lợi, duy lợi thị nghiệp, nó lấy lợi nó làm cái sự nghiệp của nó. Cho nên Đức Phật khế cơ tùy nghi, đánh ra vì vậy tránh cho nó đi cái ác pháp đi, đánh ra vì vậy cũng lấy cái lợi của thiện để nhử chúng. Đấy, giống như trong kinh Pháp Hoa mà nói nhử bầy con nít đấy, thì nhử chúng để cho chúng hành thiện và chúng cầu lợi theo thiện pháp mà đừng cầu lợi theo cái ác pháp. Nhưng mà khi mà nói ví dụ bây giờ chúng được một cái phúc báo nào đó, nhưng mà chúng còn chết, chúng còn già, chúng còn bệnh, thành ra cái phúc báo đó vẫn chưa thỏa mãn chúng được. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng bây giờ ta có một cái phương pháp nữa, là vừa được ngũ dục mà lại còn vừa không có già chết nữa, tức là cánh tiến nhất bộ. Hồi đầu người tu những cái pháp mà phúc báo ngũ dục của nhân, rồi bây giờ tiến lên một bậc tu phúc báo ngũ dục của thiên, thì thiên sẽ sống lâu, sẽ trường thọ, sẽ không bệnh đau, trên cõi trời không có bệnh viện, cũng không có viện dưỡng lão, mà cũng không có nhà đòn. Thành ra lên trên đó rồi, nhưng sống lâu thiệt đấy, sống lâu thiệt đấy, thế nhưng rồi vẫn có ngũ suy tướng hiện và vẫn có nhiều cái không như ý. Thành bây giờ Đức Phật lại bảo là ta lại có một cái pháp cao hơn nữa, nghĩa là chấm dứt mọi sinh tử, không còn có ngũ suy tướng hiện nữa, mà thường hằng thanh tịnh, mà gọi rằng là liễu sinh thoát tử. Thế bây giờ ở cõi thiên phải tu lên một bậc nữa, cao cấp nữa, ví dụ vậy, là quốc độ của chư Phật chẳng hạn. Thì quốc độ của chư Phật lên cho đến từ biến hóa quốc độ, tức gọi là biến hóa tịnh độ hay biến hóa quốc độ, hay là tha thọ dụng quốc độ hay tử thọ dụng quốc độ, cứ như thế cho đến khi mà chúng sinh càng lúc càng mở mang tâm trí, càng thấy rõ, càng biết được rằng là nguyên nhân của sinh tử, và càng thấy rõ được làm thế nào thì liễu sinh thoát tử. Thì bây giờ chúng sinh sẽ thấy ngay được một cái điều, khi đủ cái phước báo, đủ cái trí tuệ thì thấy ngay một điều và đủ can đảm vô cùng, là vứt bỏ thẳng tay những cái tác nhân gây sinh tử khổ, đó là ngã chấp. Thì bây giờ mới đủ một cái khả năng như vậy. Vì như thế thì mình cũng biết ở cái câu chuyện này là một cái câu chuyện gọi là sách tấn, sách tiến đó, để nói cho những người mà giống như hôm qua mình nói cái câu chuyện mà lùa đàn bò đi giết đó, là để khuyên nhủ những người còn có lương tâm. Thì cái này là để khuyên nhủ những người mà gọi là chấp nhận cái sự tu, sự tu hành. Thì những cái người đó thấy được những cái vấn đề như vậy, thấy được những cái vấn đề mà gọi rằng là thứ nhất ở cái câu chuyện này, ví dụ là như một cái người mà bị cơn khát ái, thì khi mà khát ái đó, đó tức là thèm thuồng tất cả những cái mà như ý của mình gọi là ái, thành ra hưởng cái như ý đó, nó là ngũ dục, nếu uống nước ngũ dục. Nhưng mà uống nước ngũ dục một hồi nó bì quyện, nó mệt mỏi, giống như người đời người ta truy cầu ngũ dục đến một cái lúc đó, người ta bì quyện vô cùng, người ta uế oải, người ta mệt mỏi, người ta mòn mỏi, đến độ mà người ta cảm thấy rằng là người ta muốn gọi là an, muốn xả bỏ ngũ dục đi để được an, tức là những người mà gọi là về ẩn hay về hư vân vân, thì đó là gọi là uống nước ngũ dục mà hồi no nê và chán ngấy rồi, thì bây giờ không có muốn thấy ngũ dục nữa, muốn trốn, muốn ẩn, muốn cho nó nhẹ nhàng thân tâm. Nhưng mà những cái mà nhân duyên, vọng duyên mà kết duyên thâm sâu với ngũ dục đó, cho nên từ nơi vọng đó nó phát sinh ngũ dục, cho nên mình đi tới đâu á thì mình cũng đều bị cái vọng mang theo, cái vọng đó, cái vọng đó nó cứ năng sinh ra tất cả những cái mà phân biệt, những cái thức phân biệt, mà nó phân biệt toàn về cái chuyện mà gọi rằng là thành bại với đắc thất thủ xả, tức là thuộc về cái phương diện mà đại khái mà gọi rằng là phương diện của thế gian, của một cái thế giới gọi là thế giới nhị biên, và do những cái vọng thức phân biệt nó cho nên nó tạo nên một cái cảnh giới phân biệt của nó gọi là nhị biên. Tại đã phân biệt thì phải có nhị biên để mới phân biệt được. Vì như vậy cho nên chính cái ngã đó không cách gì mà nó thấy được cảnh giới bất nhị, bởi vì cái ngã đó nó chỉ sinh hoạt và nó sống nó vùng vẫy, nó vẫy vùng, nó tung tăng, nó bơi như con cá bơi ở trong một một dòng sông hay là ngoài biển, nhưng mà bắt nó lên cạn thì nó bế tắc và nó sẽ chết. Thì cũng vậy, cái ngã này mà nếu mà bắt nó đối diện với cảnh giới bất nhị á thì nó kiệt quệ mà nó chết thôi, nó không có suy nghĩ gì được, nó cũng không thể sống được ở trong cảnh giới bất nhị, nó phải chết thôi, tại vì cảnh giới của nó là cảnh giới của nhị biên. Chính vì cái đi lẽ như vậy mà đầu óc thức phân biệt đầy ắp tinh thần nhị biên của mình khi phải đối diện với cái pháp bất nhị nó mới nhức đầu làm sao, nó không thể nào hiểu được, cũng như con cá nó không thể nào hiểu được cảnh giới của cạn khi con rùa miêu tả với con cá. Và con cá nó nói rằng thế giới của anh thế giới hoang tưởng, bởi vì hỏi thế giới của anh trên cạn có rong rêu không, con rùa nói không, vun nước không, con rùa nói không, có các thủy tộc không, con rùa nói không, có san hô này kia không, con rùa nói không. Ở cái thế giới của anh cái gì cũng không, hết là một thế giới hoang tưởng, không có thật. Anh là người vọng ngữ, thành ra cái đầu óc nhị biên của mình, cái thức phân biệt của mình mà đụng đầu với lại cái pháp bất nhị của Như Lai, tức là nhất thật pháp, thì choáng váng mặt mày, không còn biết đường nào mà hiểu được, hệt như là cá mà thầy đi trên bờ thì làm thế nào mà sống cho được, thì mình cũng làm sao mà sống nổi ở trong cái cảnh giới bất nhị nếu không chịu chuyển thân ta, tức là nếu không chịu chuyển cái thân mà ngã chấp, cái tâm ngã chấp đó, làm thế nào mà hội nhập, làm thế nào mà có thể bước chân vào trong cảnh giới bất nhị của chư Phật được, tức là cảnh giới thật. Cho nên cái vấn đề mà trở về với cái thật, tức là sự giác ngộ đó, mà vấn đề gay go nhất nó chính là chúng kinh Viên Giác nói. Đấy, người ta đâu có dám tự cắt đầu người ta đâu, cắt cái ngã đó không có ai đủ khả năng đấy mà dám hết. Thành ra câu chuyện này mới nói rằng khi mà khác ái mà đi đâu nó cũng ái, nó cũng tuôn chảy ra như vậy hết. Thành ra mình trốn ái không được, mình trốn tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng ái đó hay ngũ dục đó không được. Cho nên chính vì như vậy người xuất gia nhập tự rồi mà không thể nhập đạo được, là chỉ vì rằng là luôn luôn muốn dùng cái thân tâm ngã chấp này bước vào trong đạo, thì khi mà dùng thân tâm này bước vào trong đạo, đạo nó lại thành đời, tại vì lại vẫn thấy đạo đó vẫn đầy dục, vẫn đầy ái, cho nên trong chùa cũng đầy ái, Phật mình cũng ái, mình cũng ái Phật này hơn Phật kia, Bồ Tát mình cũng ái Bồ Tát này hơn Bồ Tát kia, tăng mình cũng thích tăng này hơn tăng kia, nghĩa là vẫn loạn hết như vậy hết. Rồi vậy thì làm thế nào mà nhập đạo cho được? Cho nên vì như vậy Vô Môn Huệ Khai mới nói rằng là đạo không có cửa. Vô Môn, đạo không có cửa để nhập. Nếu mà có chỗ để nhập thì đạo đó chẳng phải là đạo. Mà vô môn, mà nếu đã vô môn rồi thì nhập thế nào? Nhưng mà nếu hữu môn mà nhập thì là không phải đạo. Thành vì như thế mình rõ ràng là bây giờ giả sử như có một cái cửa để vào đạo mà vác cái ngã để vô đạo thì đạo nó hết thành đạo. Vậy thì đạo nằm ở đâu? Vậy thì đạo nằm ở môn, đạo nằm ở một cái cảnh nào đó hay nằm ở môn, hay là đạo nằm ở đâu, hay là đạo chính ở nơi mình? Thành ra hễ mà sửa được cái tinh thần mà ngã chấp đó, đó thì cửa của đạo, cửa vào đạo ngay đó, đó. Còn làm sao mà tìm được một cái cửa của đạo ở bên ngoài? Không cách gì tìm lại vào không được, mình không thể vào đạo được. Thế như vậy người này có trốn đi đâu, có vào trong chùa đi, có cạo đầu xuất gia vào chùa để tránh tất cả những cái ái dục đó đi chăng nữa, nó cũng vô ích mà thôi. Bởi vì cái mạch nước đó nó nằm ngay đó, cũng giống như cái người mà nói rằng là mình muốn diệt hết tất cả những cái thứ đó đi đó. Mà mình không có biết cái nguồn gốc nó từ đâu hết, mình phải ly nó chứ không phải mình đòi hỏi nó tự tắt. Mình phải ly nó, mà cái mạch nước đó chính là mình. Thành ra mình ly nó đi, thành ra cái mạch mà tuôn chảy tất cả những cái mà gọi là ngũ dục đó, đó đều là mình. Thành ra bây giờ mình, bây giờ cái câu chuyện nó nói anh, cái người trí nói anh phải lìa cái mạch nước đó đi mà ra đi, thì đồng nghĩa với là mình phải lìa cái giả ngã này, lìa cái mà gọi rằng là vọng ngã này, lìa bỏ nó, quẳng nó đi, thì tự nhiên cái chân nó tự hiện, tức là giải thoát. Thì bây giờ mọi cái vọng nó đều dứt thì không sợ. Là tại sao mình cứ phải thấy mấy cái mình muốn tránh né nó hoài thì không sợ phải thấy nó nữa, và nó tự tuyệt. Cho nên mình ly đi, ở cái câu chuyện này mình ly đi là có nghĩa rằng là mình lìa cái mạch đi, mà trong cái câu chuyện này cũng có nghĩa rằng là đó, cái mạch đó là cái nguồn phát sinh, mà chính mình là cái ngã giả ngã, cái vọng ngã nó chính là cái nguồn phát sinh. Rồi khi mình tu hành mình bị vọng, cho nên mình chỉ muốn rằng là tất cả những cái vọng ở bên ngoài ngưng, mà mình quên đi rằng là cái gốc rễ nó hãy còn, nó vẫn tồn tại. Thành ra cái giáo pháp của Như Lai khi nào cũng nói từ quyền cho đến thật. Thì cái câu chuyện này cũng có thể nói rằng trải qua quyền thì phải tiến tới thật. Thành ra có rất nhiều người Phật tử, người giáo bộ cũng hay nói với họ, mình hay chỉnh lại một chút ý kiến của họ, mà khi nào họ cũng nói là những cái pháp này cao lắm, mình đã tụi con không có hành xử được, chỉ dành cho người có trí tuệ. Thì sư phụ chỉnh lại, sư phụ nói ừ thì cũng đúng nhưng mà không có đúng lắm, là không phải là người có trí tuệ mới hành nó, mà là chính nhờ hành nó mới thành người trí tuệ, chứ không phải là người trí tuệ thì hành nó. Còn có trí tuệ rồi thì cần gì mà phải làm mấy cái đó nữa. Thành ra mình cứ nói rằng ô cái pháp nó cao lắm, thành ra chúng con chưa có làm được, mà chỉ có những người trí tuệ mới làm được thôi. Thì sư phụ bảo ừ thì cũng đúng, đúng thiệt là mình chưa đủ khả năng để làm, đúng, nhưng còn sai cái nửa chặng sau đó. Đoạn đầu rất trúng nhưng mà đoạn kết thì không trúng. Đoạn kết thì vậy, chính vì mình phải nỗ lực và cố gắng làm cho được những điều đó mình mới thành người trí tuệ, chứ không phải rằng những điều đó là để dành người trí tuệ làm. Rồi vậy thì người trí tuệ từ đâu? Người trí tuệ từ trên trời rơi xuống, trí tuệ tự nhiên mà có hay sao? Vô minh tự nhiên mà có hay trí tuệ tự nhiên mà có? Đó. Nó cũng phải đều rằng là do nơi một cái gì đó. Thành ra vì như vậy cái người trí tuệ không phải người từ trên trời rơi xuống, mình cũng đâu có phải rằng là mình cũng đâu có phải là mãi mãi là một cái người với trình độ như vậy. Thì trong cái sự tu học thì đương nhiên cái nhóm đến của mình sẽ trở thành người trí huệ. Và nếu muốn trở thành người trí huệ thì mình phải làm sao? Mình phải làm mọi cái cố gắng, làm mọi cái công việc của một người trí huệ làm, thì mình mới thành trí huệ được chứ. Chứ mình đừng có suy nghĩ rằng những cái đó dành riêng cho người có trí huệ. Còn tôi thì chưa, thì tôi chưa đủ trình độ, đúng, chưa đủ trình độ làm cái trình độ của mình, nhưng không phải vĩnh viễn chỉ làm cái trình độ của mình, mà hãy làm cái trình độ đúng với hiện tại của mình để mà nâng cấp mình từ từ. Còn nếu một cái trình độ nào đó mà mình cứ làm mà nó không hề có tiến bộ một mảy may nào, nó không hề được nâng cấp, thì như vậy có lẽ cái trình độ của mình có vấn đề rồi, có vi trùng tấn công ở trong đó rồi hay sao, mà cho nên cái trình độ đó hành hoài mà nó không được nâng cấp, mà hành mấy chục năm, mà cho đến khi mình từ bắt đầu bước chân vào tu hành cho đến ngày mình lên ngôi hòa thượng sư bà, cũng cái hành cũng bấy nhiêu đó thôi, cũng không hề được nâng cấp, mà cũng vẫn lý luận là cái kia đó là của cái người mà có trí tuệ người ta làm. Của vậy chắc mình tu để làm gì giờ? Xong rồi cho đến khi mình chết đi rồi đệ tử mình tiếp tục cũng cái trình độ đó, rồi trở thành cái trình độ đó, trở thành một cái trình độ gọi rằng là cố định của Phật pháp luôn, tức là quyền trở thành một cái vấn đề mà cố định và thường trụ luôn, quyền pháp, mà thật pháp không còn có một cơ hội được thực hành, được mở bày để có một vị Phật ra đời. Rồi nên đó là những cái vùng suy nghĩ đấy. Cho nên khi mình suy nghĩ thì nghe có vẻ hợp lý là mình nói rằng tôi trình độ tôi có bao nhiêu đó thôi, tôi làm bao nhiêu đó thôi đấy. Còn những cái kia cao lắm tôi làm chưa được, nhưng mà tôi làm bao nhiêu đây để từ từ tôi sẽ làm cái cao. Cũng nhớ trình độ của tôi là mẫu giáo, cho nên tôi chỉ học mẫu giáo thôi, tôi cũng học tiểu học đúng, nhưng mà không có đúng đoạn sau. Tức là nói cái trình độ tiểu học là để cho mấy người ta trên tôi người ta học, đúng. Nhưng mình học mẫu giáo là cố ý để mình lên tiểu học. Còn nếu mình học mẫu giáo mà nhất định chịu lên tiểu học, học mẫu giáo làm chi? Thì mình học làm chi? Thành ra sai ở cái chỗ như vậy. Là sở dĩ hôm nay tôi đi học mẫu giáo là để tôi lên tiểu học, mà rồi sở dĩ tôi phải, nghĩa là học hành ở tiểu học á, là để tôi cố ý lên trung học. Mà cứ như thế mà tôi lên, người tu cũng phải vậy. Còn nếu mà bây giờ mà tôi chỉ có lập luận, mà suốt đời tôi lập luận, cái trình độ của tôi nó cứ y như thế, thì tôi phải suy nghĩ lại là tôi có một cái gì trục trặc. Cũng giống như mà một đứa đi học đã 15 năm rồi mà vẫn mẫu giáo, người ta sẽ gọi là một mẫu giáo lão thành, một nhi đồng lão thành, thì hơi bệnh ở đấy. Anh sẽ phải hiểu những cái như thế. Anh ra mình mới thấy rằng là như thế á, thì cái sự mà tư duy á, đế quán, quán sát á, nó cần thiết vô cùng. Và như thế mình mới nhận ra được đủ mọi phương diện, đủ mọi mặt mà mình bị lầm lẫn, và mình cũng có cớ để không chịu tiến bộ. Thì Đức Phật chỉ trong vòng 6 năm mới vượt qua bao nhiêu trình độ để giác ngộ. Mình bao nhiêu năm này mà không có vượt quá nổi một cái trình độ của lớp mẫu giáo. Từ khi mình là cư sĩ, mình cũng là mẫu giáo của sự giác ngộ. Rồi mình trở thành một tu sĩ xuất gia, mình cũng vẫn là trình độ của mẫu giáo giác ngộ. Rồi sau đó mình thọ sa di giới, mình cũng vẫn là mẫu giáo giác ngộ. Rồi sau đó mình thành tỳ kheo giới, mình vẫn là mẫu giáo giác ngộ. Rồi sau đó mình được tấn phong lên thượng tọa ni sư, mình vẫn là mẫu giáo của giác ngộ. Rồi sau đó mình được tấn phong lên làm hàng hòa thượng với sư bà, mình vẫn là mẫu giáo của giác ngộ. Vậy là chết chắc rồi, mà không phải chết một mình, chết cho tiềm đồ của Phật pháp nữa. Mình lấy gì để mà mình nâng cấp hậu bối, khi chính mình không bao giờ được nâng cấp, Thì làm thế nào mà đệ tử của mình nó có thể qua mặt mình được để mà nó trở thành là tiểu học của giác ngộ? Thì mình cứ suy nghĩ có như thế mình hiểu. Mình đương nhiên mình không thể nào mà lý luận rằng những cái thứ đó cao lắm là tôi không có thể làm được. Sở dĩ tôi đang còn làm những cái gì hiện tại ở đây để là mục tiêu trong tương lai tôi có thể làm được cái cao hơn. Phải nhớ như vậy. Chứ đừng có 3 năm sau, 4 năm sau gặp lại vẫn nói câu đó. Nhưng có người thì sư phụ đến 10 năm sau gặp lại cũng vẫn nói câu đó. Chứ không phải chỉ 3, 4 năm này. Thì mình vẫn phải thực hiện cái vấn đề mà Đức Phật trong 49 năm thì mình cũng hiểu được là cái vấn đề rằng là từ mà gọi là 22 năm mà Đức Phật thuyết Bát Nhã cũng như là 8 năm mà Đức Phật thuyết Niết Bàn mới lại Pháp Hoa cộng lại là cũng khoảng 30 năm, là Đức Phật chỉ sau 19 năm trời là Đức Phật nâng cấp lên một cách mạnh mẽ vô cùng. Và đó là chưa kể rằng là trước đó Đức Phật đã nâng cấp cái thời kỳ của Phương Đẳng. Và cho đến khi mà Đức Phật mà nâng cấp đến độ mà triệt, nghĩa là để đó, tức là từ thời kỳ Bát Nhã lên cho đến Pháp Hoa, là gọi là Đức Phật nâng cấp, nghĩa là tối đa và triệt để, nâng cấp cứu cánh đến cái mức cứu cánh luôn. Nếu mà đệ tử của Đức Phật mà cứ giống như chúng ta bây giờ vậy thì là nguyên một cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật nó thành sao? Làm gì mà mình nghe được giáo pháp nhất thừa? Thì có lẽ giờ đây khoa học hay ngoại đạo nó cũng có thể hủy báng Phật giáo như thường, là bởi vì rằng là Phật giáo vẫn chưa phải là một một thứ đỉnh cao của trí tuệ giống như hiện tại, cũng như cái giáo lý của Đại Thừa mà không có thể nào mà ai có thể mà phê bình hay là bắt bẻ gì được hết. Nên mình phải hiểu như vậy. Thành ra chính vì như thế, những cái câu chuyện này là gián tiếp là nói với mình rằng là ở nơi cái vọng ngã nói trên đó, đó là cái nơi mà nó năng lưu xuất ra như vậy, nó năng lưu xuất tất cả những cái thứ đó. Chính nó làm mình khát ái, chính nó làm cho mình uống nước ngũ dục, chính nó làm cho mình mệt mỏi, chính nó làm cho mình muốn giải thoát. Cái gì cũng là nó hết. Nhưng mà chỉ có một điều rằng là ly khai nó đi thì giải thoát. Còn còn có nó thì giống hệt như cái anh mà cứ đứng ở gần cái mạch nước mà bảo nước đừng chảy nữa. Mà ly khai nó đi, nước chảy mặc nó đó. Mà mình vẫn bất động. Tức là đó là nói cái chuyện ly khai. Ly khai đó có nghĩa là ngoại ly tướng, nội bất động. Ly, ly tướng, ly tất cả những thứ như vậy thì tự nhiên rằng là ở nơi nào thì nơi đó giải thoát, cũng giống như là mình hiện tại là ở nơi nào thì nơi đó có phiền não. Mình vào chùa thì chùa có phiền não, mình bước chân ra khỏi chùa thì ngoài chùa nó có phiền não, là tại vì như vậy, là tại vì mình mang theo chính cái mạch đó mà mình không biết. Thì ngược lại cũng vậy, khi mà nhất là phong kín cái mạch đó rồi á, thì ở đâu cũng là đạo tràng, ở đâu cũng là tịnh độ hết. Thì chỗ nào cũng là tịnh độ cả. Cho nên khi cái người tu người ta không có hiểu như vậy thì người ta cứ luôn luôn có một cái ý nghĩ đơn giản lắm. Tôi tu thành hết mấy cái này hay mấy cái kia tôi sẽ được, tôi chính cái tôi này của tôi sẽ nâng cấp, nó sẽ lên. Người ta quên đi rằng là triệt bỏ cái tôi này thì mới thành tựu được. Những cái câu chuyện mà đóng cái rương, nhìn thấy người trong rương, những cái câu chuyện đó thành ra ngay khi mà anh cứ nhận tất cả những cái vọng đó thì đương nhiên rằng là anh đã đóng cái cửa rương lại rồi, là coi như là mọi cái pháp bảo đó rằng là không còn thuộc về anh nữa, là mất hết.
Nguyện đem công đức.